Một tập tục văn hóa cổ truyền ở phía Bắc Việt Nam trong dịp Tết Nguyên Đán đang gây tranh cãi công luận và khơi dậy những chỉ trích mạnh mẽ từ giới bảo vệ động vật tại châu Á. Bất chấp những lời kêu gọi lẫn phản đối, lễ hội chém lợn truyền thống hàng năm vẫn được tổ chức đúng ngày mùng 6 Tết ở làng Ném Thượng, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh với sự tham dự của hàng ngàn người. AFP dẫn truyền thông trong nước cho hay, đông đảo bà con, chủ yếu là thanh niên, trưa ngày 24 tháng 2, vây kín sân đình để chứng kiến cảnh tượng đẫm máu khi dân làng tiến hành nghi thức dùng đao chém hai con lợn sống bị trói bốn chân để làm cổ ngọc tế thánh. Các trang mạng xã hội truyền tay hình ảnh từ báo chí chính thống cho thấy một mâm cỗ được bày trên một chiếc bàn lớn đặt giữa sân đình. Trước mâm cỗ là bức chân dung khổ lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tấm chiếu đào và hai con lợn trong hai chiếc xe đẩy nằm dọc hai bên. Sau khi hai con lợn bị hạ thủ, những người tham dự còn đua nhau lấy tiền quết vào các vũng máu tung tóe để gọi là lấy lộc cầu may. Tổ chức Bảo vệ Động vật Châu Á cho biết lễ hội chém lợn năm nay vẫn diễn ra bất chấp làn sóng lên án về tính dã man của hủ tục này đã khiến sự phản đối càng gia tăng mạnh mẽ. AFP dẫn lời ông Tuấn Benderson, trưởng đại diện Tổ chức Động vật Châu Á tại Việt Nam nói, tiến hành hủ tục chém lợn để giữ gìn tập tục văn hóa là một sự viện cớ và chứng tỏ Việt Nam thiếu luật lệ chống lại các hành vi độc ác đối với động vật. VN Express ngày 25 tháng 2 thuật lời ông Benderson rằng đề nghị trước đó của tổ chức ông yêu cầu hủy bỏ nghi thức chém lợn nhận được sự ủng hộ của đa số cộng đồng, nhưng ban tổ chức lễ hội truyền thống làng Ném Thượng vẫn tiến hành, khiến tổ chức động vật châu Á rất thất vọng. Nhiều người cho rằng nghi thức chém giết đẫm máu gây ra hiệu ứng phản cảm và tác động xấu tới tâm tính con người. Tiến sĩ Nguyễn Nhã, một nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử lâu năm trong nước, đồng ý với nhận định này. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ tối ngày 25 tháng 2, tiến sĩ Nguyễn Nhã chia sẻ.
Những cái tục bờ chọn châu hay là chém lợn như vậy đó thì đúng là nó thể hiện một cái dã man ấy, trước đông người như vậy. Thực sự ra đó thì con người thì có thể ăn động vật. Nên là thì không nên làm trò chơi đấy, giết những cái sự mà giết con vật như vậy. Tôi vẫn nghĩ rằng là nếu mà cái nơi nào mà họ còn giữ lại việc đó, cái đó đó thì nó không phù hợp thôi với lại cái sự tiến hóa của văn minh hiện nay.
Tuy nhiên cũng có các quan điểm phản biện rằng nên duy trì những gì thuộc về văn hóa vì đó là những nét bản sắc độc đáo riêng biệt của từng vùng. Vậy, vấn đề đặt ra là nên hay không nên lưu giữ các tập tục như lễ hội chém lợn ở Bắc Ninh? Tiến sĩ Nguyễn Nhã nói, phong tục tập quán không nên hủy bỏ, nhưng cần điều chỉnh cho phù hợp với sự tiến bộ văn minh của nhân loại.
Theo tôi thì thế này là không nên phổ biến thôi. Không phù hợp thì không nên phổ biến thôi. Còn tôi vẫn tôn trọng cái sinh hoạt văn hóa của xưa. Và nếu mà người ta giữ được đó, mà làm cách nào đó mà nó phù hợp được đó, với lại cái sự tiến bộ văn minh thì tốt hơn. Không nên trở thành một cái trò chơi nó phổ biến. Nhất là chém máu me như vậy đó thì nó rất là gây rợn, thể hiện cái sự dã man đấy. Có thể là cái lễ hội đó vẫn có thể tồn tại nhưng mà nó phải thay đổi một chút để cho nó phù hợp. Đừng nó chảy máu. Tại sao đó là không thể làm một cái trò chơi đó mà đấm máu như vậy đó, thì cuối cùng nó chỉ có thể là thúc đẩy cái chém giết.
Tổ chức Động vật Châu Á cho biết sẽ tiếp tục vận động xóa bỏ nghi lễ chém lợn dã man này. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam nói không khuyến khích các lễ hội mang tính bạo lực dã man và kêu gọi dân địa phương giảm bớt tính chất đẫm máu của nghi thức chém lợn hiến sinh. Theo báo Nhà nước, chính quyền của tỉnh Bắc Ninh hai năm qua cũng đã đề nghị dân làng Ném Thượng thay đổi tục xưa. Dân làng nói họ có quyền quyết định vì nghi thức này không vi phạm pháp luật, đồng thời yêu cầu tôn trọng ý nguyện giữ gìn truyền thống tổ tiên. Xuất phát từ truyền thuyết rằng tướng Đoàn Thượng khi xưa chạy tới vùng núi Ném Thượng đồn trú và chém lợn rừng để nuôi quân, dân làng địa phương hàng năm tổ chức lễ hội hiến tế để ghi nhớ công ơn vị tướng khai hoang mở đất. Việt Nam lên án nhóm nhà nước Hồi giáo. Việt Nam khẳng định đứng về phía Malaysia, lên án chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan của nhóm nhà nước Hồi giáo IS. Bản tin The Star ngày 25 tháng 2 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia nói Việt Nam chia sẻ quan điểm với Malaysia về tình hình ở Nam Philippines, nơi các phần tử Hồi giáo tuyên bố trung thành với IS. Ông Hishamuddin Tun Hussein thuộc phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh nói rằng IS thật sự là một hiểm họa và rằng Hà Nội không công nhận tổ chức khủng bố này. Vẫn theo lời ông Hussein, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cũng cổ suý việc Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của khối ASEAN. Theo đề nghị, lực lượng này sẽ vận hành dưới một lá cờ chung ASEAN và quy tụ sự tham gia của 10 nước thành viên Đông Nam Á. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho biết, tới nay, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia và Việt Nam đã tỏ ý ủng hộ sáng kiến này. Ông Hussein đang thực hiện chuyến công du 2 ngày tới Việt Nam, bắt đầu từ hôm 24 tháng 2, đáp lời mời của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh. Tân Hoa Xã cho biết, trong cuộc họp tại Hà Nội hôm 25 tháng 2, đôi bên cùng nhau đánh giá hợp tác quốc phòng song phương dựa trên bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng ký kết vào năm 2008. Trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước sẽ tăng cường quan hệ trong các lĩnh vực, bao gồm trao đổi các phái đoàn cấp cao, tìm kiếm cứu hộ và hải quân, theo Thông tấn xã Việt Nam. Trung Quốc nói phát hiện trữ lượng cá dồi dào ở Biển Đông. Một cuộc nghiên cứu mới do Trung Quốc thực hiện tìm ra các trữ lượng cá dồi dào ở khu vực Trung Phần và ở phía Nam Biển Đông. PTI của Ấn Độ ngày 25 tháng 2 thuật lời giới chức Viện Nghiên cứu Đánh bắt cá Biển Đông của Trung Quốc cho hay, kết quả nghiên cứu cho thấy khu vực xung quanh quần đảo Trường Sa có trữ lượng cá khoảng 1,8 triệu tấn, chừng nửa triệu tấn trong số này sẵn sàng để đánh bắt. Cuộc khảo sát cũng nói rằng hơn 20 loài cá trong vùng biển xung quanh quần đảo Trường Sa là quý hiếm và có giá trị kinh tế cao. Trữ lượng cá ở vùng biển xung quanh quần đảo Trung Sa và Tây Sa được ước tính lên khoảng từ 73 tới 172 triệu tấn. Kể từ năm 2013 tới nay, Viện Nghiên cứu Đánh bắt cá Biển Đông của Trung Quốc đã thực hiện 8 chuyến khảo sát ra Biển Đông giàu tài nguyên bằng chiếc tàu khảo sát tân tiến đầu tiên do Trung Quốc sản xuất.